cho thêm một căn phòng cho mẹ ở, cho bà ba ở để trông nom, rồi các ngài chu cấp cho hết ăn uống sinh sống, các ngài lo cho hết cả. Nghĩa là cái trường, đi trường thì người ta trách nhiệm hết và người ta cho mình học. Chứ đáng lẽ mỗi một người học ở đấy ấy, là phải mất 200 một tháng, mà phải người học thôi, mà đằng này lại thầy lại bà mẹ, rồi lại thêm một bà nuôi mẹ nữa, rồi thành ra ba người. Như các ngài cho hết. Thế rồi thầy mới xếp vào cái căn phòng đó cho mẹ, cho bà ba ở đâu vào đấy yên ổn rồi. Thì thầy nghênh ngáo, thì ngó nghênh ngáo đi ra ngoài, ngó ngó là dạ mà thế, xưa nay ở ngoài Bắc làm gì có trường học sư nữ, làm gì có lớp này lớp kia như ở dược sư. Đấy, ở dược sư Sài Gòn cái hồi đó ở dưới cũng cả hàng trăm học sinh,
là cái trường dược sư mà bên cạnh trường Liên Hoa mình,
bên cạnh Liên Hoa mình đấy. Thế thì cái đất đấy là của cái bà này, cái đất là của cái bà này, rồi bà ấy làm cái trường học, bà ấy cúng vàng. Nhưng mà trường học thì các hòa thượng làm giám đốc, rồi các sư ở các tỉnh về học. Thế thầy hướng ớ thì ngó thì liếc thì thấy lạ, ngó thế thầy nghe tiếng giảng kinh Lăng Nghiêm ở đằng sau lưng mình, bởi vì mình học Lăng Nghiêm rồi mình biết, cho nên nghe tiếng giảng Lăng Nghiêm ở đằng sau. Thầy mới quay lại thì đang có lớp giảng, hòa thượng ngài ngồi ở trên bàn cao, ngài đang giảng bộ Lăng Nghiêm, chúng ở dưới đang ngồi học, các sư nữ đang ngồi học. Thế thầy mừng quá, thầy mới lén đi xuống cái cửa dưới cùng đó, lẻn vào, thầy leo vào, các vị đang ngồi này thì sẵn vào thầy ngồi bên cạnh, thầy leo vào chỗ cuối cùng, hòa thượng thầy ngồi ở trên tòa cao, còn chúng ngồi cả trăm người. Thầy ngồi tiếp ở dưới, thầy leo vào cái lẻn cửa dưới, thầy chui vào, thầy leo vào đấy thầy ngồi nghiễm nhiên học rồi nghe. Mừng ơi là mừng, cái mừng không thể tưởng tượng được. Tưởng là một đời, khi mà bước, thầy là một lần thầy cứ học bộ Lăng Nghiêm, mà bước chân lên cái máy bay mà đi vào trong miền Nam này thì tưởng như thôi, từ nay là vĩnh viễn không có bao giờ mà nói đến cái chuyện được học kinh Lăng Nghiêm nữa, tưởng như thế. Mà không nghe lại vào trong này mà lại đem vào cái lớp, cái thầy mới ngồi ở dưới bếp, thầy ngồi thì có người yên thì nghe. Thế khi tan học, tan lớp rồi thì hòa thượng cho chúng hồi hướng rồi, thì hòa thượng gọi cô Hải Triều Âm, từ nãy cô nghe những gì cô nói lại ở tôi nghe. Thì ra các ngài, thì bởi vì cái bà này bà có đến và xin phép các ngài rằng thì là cho mình ở, thì các ngài chấp mình ở, nhưng mình không có giao tiếp thì nó không biết các ngài. Nhưng mà các ngài biết mình, mà ngắn ngày thấy một cái đứa lạ đâu mới vào, thì các ngài biết ngay là cái con bé này. Thế cho nên ngài hỏi cô Hải Triều Âm, từ nãy, từ đầu giờ đến giờ nghe những gì nói lại đi. Thế bởi vì thầy cũng đã có một phần đã được học, biết đấy, bởi vì ngài giảng cũng rõ nữa, cho nên thầy đứng lên thì nói lại từ đầu đến đuôi đường hoàng lắm. Thế ngài gật đầu, ngài bảo được. Như thế thì học được bộ kinh này, tôi đặt cách cho vào cái lớp này. Thế là thầy được học bộ Lăng Nghiêm cho đến đầu đến đuôi đến hết. Mà nếu mà không có cái buổi lớn nữa ấy, thì cái lệ thuộc dược sư ai mới tới, mà nhất là mình mới sa di nữa, ai mới tới mà vào ấy thì phải học từ lớp thấp. Mà cái lớp Lăng Nghiêm là lớp đại học rồi. Đáng lẽ là không có bao giờ mình được trèo vào, mình mà mới tới là mình còn phải khắc lớp dưới. Thế nhưng mà cái hôm ấy nó xảy ra cái việc như vậy, cho nên ngài bảo nói lại mà mình nói được thì ngài thấy cái trình độ của mình được, ngài mới bảo đặt cách cho vào học cái lớp này. Thế là thầy được, mà thầy cũng chỉ học có mỗi bộ Lăng Nghiêm thôi, bởi vì còn mẹ đau ốm, già đau ốm. Thế là cho nên cái sức, mà sức học của mình cũng kém nữa, cho nên thầy học nguyên cái lớp đó đến nơi đến chốn. Thế thì đấy, thế là từ đấy mẹ con được bình an. Rồi về sau mẹ thầy mất cũng ở tại chùa Dược Sư, cũng cả chùa Dược Sư một cái đám tang của bà cụ, mà ai cũng bảo rằng ở ngoài đời ấy thì chắc là không có mấy ông quan mà có được cái đám tang như vậy, bởi vì cả chùa Dược Sư đi đưa. bao nhiêu cả hàng trăm sư nữ, thế lại các Phật tử người ta giúp đỡ, cho nên một cái đám tang ta chết lên để ngài ở trên chùa Vạn Đức. Thế cho nên về sau thầy mới lên Vạn Đức, thầy nhập thất. Thế là mẹ thầy mất một cái là thầy phải nhập thất để cầu nguyện. Hồi ấy thầy còn tin về cái việc tụng niệm lễ bái cầu nguyện lắm, cho nên bà cụ mất một cái là thầy xin nhập thất. Thế rồi thành ra về sau là thầy lên Vạn Đức thầy nhập thất. Bạn lại gặp ngay một cái bà Phật tử, bà vừa mới làm xong một cái thất mà bà ấy phát nguyện để cúng cho ai nhập thất. Thế mà bà ấy làm ở đấy, mà bà ấy là đệ tử của thầy Vạn Đức, mình có biết đấy vào đâu. Nhưng mà bà ấy làm vừa xong cái nhà mà bà ấy phát nguyện để cho người nhập thất. Thế là thầy bà đấy, thế là thầy ở đấy. Thầy nhập thất 5 năm, rồi về sau hết 5 năm rồi thầy bà, thầy mới phát nguyện thầm nhập thất 7 năm. Thì được 2 năm ấy thì cái nhân duyên lên trên này. Thế đấy, chị em thấy rằng nếu không cầu không phải là con nhà Phật, thì trong những cái lúc hoàn cảnh như vậy thì nó ra sao? Không có một xu ở trong bàn tay, một cái không có tiền nữa mà sống ở xã hội cũng đã khó. Mà rồi thì vào trong Nam mình đi chuyến xe với ông Tổng thống, đi một chuyến máy bay với cả ông Tổng thống. Thế rồi ông tỉnh trưởng cho mượn xe hơi, rồi vào lớp học, rồi là có ngày lớp Lăng Nghiêm mà mình đang ao ước học vụ Lăng Nghiêm. Thế là rơi ngay vào lớp học Lăng Nghiêm. Thế rồi được ở đấy được đầy đủ tất cả mọi việc cho tới ngày nay. Đấy, thì bây giờ đây tôi về già, tôi xuất tịch thì tôi cũng ở chùa Dược Sư.
Thầy có nhân duyên với Dược Sư
được ngài độ cho nó suốt đời. Mà mình có biết đến ngài, ngài cứ việc ngài độ cho mình thôi, chứ thực mình không biết gì cả.
Ngài không theo Đức Chị Sư, ngài chỉ tụng niệm thôi, mà ngài theo Đức Di Đà, mà Đức Chị Sư cứ độ là ngài.
Không, thầy có tụng kinh Dược Sư chứ. Cái lúc còn tại gia thầy tụng kinh Dược Sư gớm lắm. Yeah. Cho nên cái lúc mà xin xuất gia thầy cũng còn tụng kinh Dược Sư cơ mà. Yeah. Chứ kinh Di Đà là mãi về sau mới hiểu. Yeah. Kinh Di Đà khó lắm, lúc đầu còn bảo tôi không đi. Trái cây ở bên nó toàn những kim cương, ăn thì gãy răng. Không có thích gọi gì đấy. Không thích gọi cực lạc.
Yeah.
Không thích gọi cực lạc. Nói em, ui giời, ở tôi về bên ấy làm cái gì? Hiện tại ở quái này bao nhiêu trẻ bồ côi thầy để hay làm việc thiện, ngày xưa có tiền, bao nhiêu trẻ bồ côi không có cha mẹ, bao nhiêu người già không có con được dưới gối, bao nhiêu những người tù đầy người ta không có người an ủi, không có người khai thiện, mà bây giờ lại cứ cả ngày ngồi nó mua gì là Phật, nó mua gì là Phật, bắt nhất tâm bất loạn, không cho nghĩ được một cái gì cả. Mà lại bảo để đi về làm gì? Để về cái cõi đầy vàng đầy bạc, trái cây bằng kim cương nhai là nó dễ dàng. Đó. Mà vàng bạc thì tôi làm gì? Tôi ở cái cõi này mà tôi là con người có ích, còn hơn là đi về cái cõi mà vô dụng. Đến với đầy vàng đầy bạc, ai cũng sang trọng cả, ai cũng có dùng đến mình, thành con người vô dụng. Không bị ghét nhưng thì đi đà lắm. Thầy hồi xưa thế, cho nên bây giờ thầy cũng bị cái chuyện nào. Thầy không những là ghét mà phỉ báng cái miệng. Nói những cái lời như thế. Nói những cái lời như thế không chịu. Thế nhưng mà đến về sau cũng lại sư phụ tuệ nhuận. Đó, cái thầy trò. Thầy có cái bích ở dưới mà. Việc thầy trò nó có cái nhân duyên. Lại cũng vẫn sư cụ tuệ nhuận. Chứ thầy đâu có đi chùa, thầy ít đi lễ các chùa, thầy không biết tăng ni, không quen ai cả, không biết. Thầy cứ tu một mình lầm lũi thôi. Thế rồi đến lúc hôm ấy sư cụ tuệ nhuận mới giảng kinh Kim Cương. Cụ mới giảng kinh Kim Cương đến chỗ quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc. Đến cái câu ấy là thầy mới bật ra, thầy bảo thế thì con hiểu kinh Di Đà rồi. Đó. Bởi vì tâm của mình là vọng tâm, giữ cái vọng tâm làm gì? Đấy, quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc. Cái vọng tâm thì giữ nó làm gì? Cho nên đổi cái vọng tâm mà lấy cái tánh Bồ Đề. Thế cái lúc bây giờ thầy bắt đầu là lóe, từ học kinh Kim Cương mới hiểu được kinh Di Đà, rồi thầy học thấu cái bộ Lăng Nghiêm.
Là thầy, thường thầy, dạy thầy hết mà thầy.
Trong bộ Lăng Nghiêm là các hòa thượng ở chùa Dược Sư đó dạy thầy trọn vẹn. Chứ còn sư phụ Tuệ Nhuận cũng có dạy, nhưng mà coi như là lướt qua một tí thôi, mà chưa được học kỹ. Rồi về sau về Dược Sư mới đấy, thầy vào cái lớp học đấy là thầy được học trọn vẹn cái bộ Lăng Nghiêm.
Còn sư cụ pháp chủ không dạy thầy gì trơn hả?
Sư cụ không hề dạy, sư cụ không gặp nữa. Muốn nói chuyện với thầy ấy, thì gọi sư bà Tuệ quát lên để dạy nó học cái này, dạy nó học cái này. Thế rồi thầy có cái gì phải trái gì thì sư bà Tuệ quát bạch với hòa thượng, chứ không bao giờ mà ngài bén mảng đi chùa đi. Các cụ người xưa kỹ lắm, mà cái kỹ mà cái kỹ cũng rất phải, mà tại bởi vì mình không biết cho nên mình cứ nằng nặc mình đòi làm đệ tử. Là bởi vì không biết, chứ bây giờ mình biết thì mình cũng không có thế. Nhưng mà cái lúc bây giờ không biết, cứ nằng nặc đòi làm đệ tử, đâu cũng là cái nhân duyên thầy trò. Thế rồi về cầu Đức Thực Sư. Thế mà rồi thì Đức Thực Sư cho ông Lan đến phim cho mình. Đấy, thế cho nên hôm nay nhân tiện là thầy kể để cho chị em thấy cái linh ứng mà chúng ta nên tin một cách chắc chắn là ở khắp hư không đến lúc nào cũng có các bậc thánh hiện, lúc nào các ngài cũng nhìn thấy chúng ta và các ngài đang giúp đỡ chúng mình. Cho nên chỉ cần có một chữ thành tâm thôi, cứ thành tâm thôi thì cái gì tự nhiên tốt đẹp yên ổn hết. Cái gì cho nên khi mình gặp những cái sự này sự kia nên bỏ qua, bởi vì cứ tin chắc tôi thực đúng thực là một đời kinh nghiệm, một đời tôi kinh nghiệm là rõ ràng có hư không đây, các ngài thấu đáo tất cả việc của mình. Tôi kể thêm cho một chuyện thì cái này không phải là Đức Thực Sư, nhưng mà không biết là Đức Di Đà. Cái chuyện này nhưng mà không biết có không, tôi cứ kể rồi tùy các vị. Lúc bây giờ là tôi đã chuyên niệm Đức Di Đà rồi, vì bà cụ mất thì tôi nhập thất thì tôi cầu nguyện cho bà cụ, bà mẹ tôi. Thế thì cái hồi ấy là bà cụ mới mất thì chôn ở trên Vạn Đức, tôi chưa có lên. Lúc đầu chỉ phát nguyện có 49 ngày, nhập thất 49 ngày để cầu cho bà cụ. Thế nhập hết 49 ngày thấy nó đi nhanh quá, lại xin phép, chứ đang là học trò, thế lại xin phép quý hòa thượng cho nhập thất 1 năm nữa. Thế nghịch xin nhập thất 1 năm rồi hết 1 năm nó lại nhanh quá thì mới lại xin 5 năm, thì cái 5 năm mới lên Vạn Đức. Thế nhưng mà cái lúc bây giờ tôi còn ở Dược Sư thì tôi nhập thất ở riêng một căn phòng, thì các chùa Dược Sư, các quý sư bà quản lý chùa Dược Sư các ngài cũng thương mình, học trò mà cũng có quá cái tự hồ nhưng không có chuyện gì, cho nên các ngài cũng tội nghiệp, cho nên các ngài cũng cho tôi một căn phòng riêng. Thấy mẹ nó chết mà, cho nên các ngài tử tế, các ngài thương lắm. Thế các ngài cho ở một căn phòng, rồi phải có một cái khu vườn nhỏ nhỏ, khu vườn con thôi, cũng ở ngay Dược Sư đó, để không có ai được vào đấy, tấm tiệc để riêng cho thầy nhập thất. Thế bỗng nhiên cái hôm ấy thấy cái cô Diệu Từ, cô Huệ Từ bây giờ cô cũng xuất gia đấy, cô Huệ Từ cô ấy ở Sài Gòn. Bỗng nhiên cái hôm ấy, lúc bây giờ cô ấy còn tại gia cơ, cô ấy làm sao cô lọt được vào cái vườn của thầy. Thế mà thầy đang trong lòng đang nghĩ rằng cái ngôi mộ của bà mẹ bị sụt. Đấy, thì thầy cũng không có lên thăm mộ, nhưng mà thầy biết rằng thì là không từ cái hôm chôn thì cứ để đấy, cho nên không có lên đắp mà không có gì cả, thì cái ngôi mộ nó phải sụt. Cho nên trong lòng thầy còn có một cái mối canh cánh, tuy rằng niệm Đức Di Đà, chuyên thờ Đức Di Đà, đúng giờ cầu nguyện cho bà cụ đã chuyên niệm Đức Di Đà, chuyên cầu nguyện, nhưng trong lòng nó có một cái mối canh cánh là mẹ nằm đấy mà cái ngôi mộ không người trông nom, à, thì cũng cứ tự nghĩ rằng vì mình ra, vì mình đi tu cho nên không có tiền mà để đến nỗi cái ngôi mộ của mẹ như vậy. Trong lòng chứ thật tôi không mở miệng nói với một người nào, nhưng mà trong lòng nó có một cái chỗ hận, hận trong lòng rằng tội nghiệp bây giờ ngôi mộ không người trông nom, ngôi mộ sụt như thế mà không ai để ý. Thế thì thầy như thế thôi. Thế thầy đang lễ Đức Di Đà, thầy nhìn cái cửa sổ, thế thầy thấy cô Huệ Từ cô ngó cái đầu vào cái cửa sổ. Thế thầy mới hỏi cô, thầy mình trong lòng đang nghĩ đến cái việc ấy, cho nên thầy chạy ra, thầy gọi, thầy bảo làm sao cô vào được đây. Cô bảo họ canh phòng hết, nhưng con lẻn con vào con xem cô ở trong này có yên không, cô có việc gì cần đến con không. Thế thầy mới bảo tôi đầy đủ cả, nhưng tôi có một cái nỗi lo là mẹ tôi nằm ở trên thế mà mộ không người trông nom, bây giờ cô cho tôi vay cô 2.000 đồng. Cái hồi ấy 2.000 là cũng lớn rồi. Cô cho tôi vay cô 2.000 đồng, cô lên cô xem một tôi ngôi mộ, rồi cô xây hộ cho bày một vòng đá, một vòng đá hay vòng gạch ở xung quanh để cho ngôi mộ nó khỏi sụp. Thế thầy nói với cô thế, thì cô ấy bảo vâng, con đi ngay bây giờ. Thế là cô đi, là thế là thầy ngẩng lên thầy nhìn bức ảnh Đức Di Đà, là thầy biết ngay là đây là chư Phật Bồ Tát Thánh Hiền chứng cái tâm, cái lòng mình nó còn có một cái mối ấy, cho nên khiến được cái cô ấy tới. Thế là cô ấy đi ngay, để cô vâng con đi ngay. Thế đến chiều cô quay về, cô lại tìm cách cô lẻn được vào. Thì định tâm thì cũng kiếm được lúc, bởi vì định tâm, chứ còn bình thường mà hỏi là không cho ai vào, không ai đã cho vào. Thế thì cô lẻn cô vào, cô bảo với con rằng cái việc này sư cô sai con, thì con lên đến trên mộ cụ thì con thấy có một bà cụ, có một bà phải đứng đấy rồi. Con lên tới nơi thì con thấy có một bà, mà bà này bà đội khăn nhung, đội khăn nhung tức là người Bắc, à, bà đội khăn nhung, mà có con hỏi thì con thấy bà, thì con cũng đến, con bảo rằng sư cô sai tôi lên đây để xây cái ngôi mộ này. Thế bởi vì tôi thì tôi chỉ mượn cô 2.000 để cô xây hộ cho một vòng gạch. Thế cái bà lại cứ bảo với con là không, tôi lên trước cô, việc này việc của tôi, đúng không phải việc của cô. Thế con năn nỉ bà ấy rằng chính sư cô sai con lên, mà bà ấy cứ nhất định bà không chịu. Bà ấy bảo bà ấy lên trước, mà bà ấy đứng trước thật, cô này lên thì bà ấy đứng đấy rồi. Bà ấy bảo đây này, tôi đang xin cái gì âm dương, đây này tôi xin cụ để tôi làm cái ngôi mộ này, tôi xin cụ đây này, cụ cho đây này để cô xem này. Thì bà ấy đưa thì cô ấy thấy cái đồng âm dương cái gì một sấp một ngửa gì đó. Thì bà ấy xin được thật. Cho nên rằng con nói với bà ấy rằng thì sư cô sai con lên, mà bà ấy cứ nhất định bà bảo cái việc này là việc của bà ấy, mà bà ấy lên rồi, mà bà ấy xin âm dương được rồi, cho nên bà ấy nhất định là việc của bà ấy làm, chứ bà ấy không cho con làm. Thế thì con bảo thế thì sư cô có bảo với tôi, thì tôi tính tôi đã thành tâm tôi cúng sư cô 2.000 để mà làm cái việc này, thì đây tôi đưa gửi bà 2.000 để làm cái việc này. Mà bà cũng nhất định bà không chịu, bà cứ bảo cái việc này là việc của tôi, không phải việc của cô. Thế là thì bà làm, thầy cũng không biết là ai, thầy cũng không biết người ta làm sao. Bà đó bà làm, bà cũng không hỏi mình tiếng nữa, bởi vì mình nhập thất bà đến có ai cho bà vào đâu đó. Đấy, những cái buồn Phật đối với cha mẹ. Mà cho tới bây giờ quý vị trông thấy này, cứ đến ngày dỗ bà mẹ tôi, đến ngày dỗ bà ngoại là vô hiền với lại dân Diên Hoa, tôi đâu có dám thỉnh, dám nhờ, nhưng mà người ta phát tâm. Đó, người ta lo hộ cho mình tất cả mọi việc. Cái buồn Phật mình phải là, thì tự nhiên cũng có các vị hộ Phật. Mà các vị hộ pháp hiện tại đây, tức là có các vị hộ pháp ở bên không, đã ngài khiến ra. Cho nên mọi từ cái đám tang bà cụ mà cho đến đấy cái việc nuôi mộ bà cụ cũng xảy ra như thế, mà cho tới bây giờ đây làm dỗ cũng có cô Hiền với bọn cụ Thanh Tịnh đó, cứ tự nhiên phát tâm mà lo. Thế mà mình không cần phải mở lời mình xin đấy. Cho nên đấy tôi mới khuyên tất cả chị em cốt cái một lòng thật, cái tâm mình thật lòng, mình thành tâm thì tự nhiên bách thần lo cho mình hết cả mọi việc. Chứ đừng nghĩ là mình xuất gia là mọi việc mình không làm nổi. Mình làm không nổi thật đấy, nhưng mà đã có bách thần lo cho mình hết. Vậy thì cứ một lòng thành tâm tu học cho đến nơi đến chốn đấy, cứ như vậy thì tự nhiên có đủ hết mọi việc đầy đủ. Lúc mà tôi ra thật rồi tôi mới đi hỏi đó, thì cái bà cái tức là bà giáo khôi, tức là bà giáo khôi mẹ nuôi của cô Hiền nhà mình, mà bà vào chứ bà chưa có sứ rồi bà chưa bật hiện cả khi bà còn tác vụ lớn bà chẳng có bà thấy cái ngôi làng. Thế là từ đấy là tự nhiên cái nhân duyên nó khiến bà cứ thầy và sao mà rồi thì cái cô Hiền bây giờ là thầy và sao nhân duyên rồi đấy là cái nhân duyên. Thế nhưng mà thầy nay nhân tiện cái thời giờ mà mất thời giờ của chị em, nhưng mà để cho thấy cái chỗ chư Phật các ngài các bất thần các ngài chu đáo với chúng mình đầy đủ lắm, không để thiếu một cái gì. Và đến nỗi mà khi không mà nhập thất mà nuôi 50 con chó mà người ta cũng tốn tiền, mà người ta cũng còn thuê người để thủ công nữa. Giản dị là thầy chỉ xin chúng một cái hai cái chữ thành tâm. Đó. Thành tâm ấy thì tự nhiên bách thần ở xung quanh. Đây là tôi chia sẻ hết rồi. Chứ trong một cái đời mà nhập thất của tôi ấy, còn nhiều chuyện lắm. Để chị em biết rằng nếu bây giờ mà cứ thành tâm mà tu đi đừng lo. Đừng nghĩ rằng mình nhắm mắt ngồi một chỗ thì thiếu cái này thiếu cái kia không có đâu. Không. Chứ nếu mà tôi ở bên ngoài với cái hạng như tôi không đến nỗi cái hồi đi tu không biết thủ cư hồi tôi xuất ra tôi không biết thủ cư, mỗi một lần thực nhật cái phim của mình thì sư bà đánh ra, sư bà thấy tội nghiệp con bé đó, cả đời nó đâu có biết bếp là cái gì, cho nên sư bà tội nghiệp, sư bà cứ im lặng không nói cho cả chúng biết. Nhưng mà sư bà có đệ tử riêng của sư bà đó, cũng ở trong chúng đấy, nhưng mà là đệ tử của sư bà. Thì sư bà cũng bắt cái người đệ tử đó, cứ đến bữa tiệc nhật của thầy ấy, thì quý vị tới làm hết cả mọi việc, thổi cơm làm các thứ. Chứ không có nhỡ ra mình làm khét thì mình làm hỏng cơm thì là cúng ở trong phạt. Cứ nhờ cái cô đó được, cứ thèm chốt là tất cả chúng sanh đều có tánh Phật. Đây là một cái điểm mà ai cũng ngạc nhiên. Đấy, chỉ có kinh có kinh Hoa Nghiêm mới tuyên bố được cái này. Chúng sanh nó mê muội cho đến nó ăn cướp cho nó giết người cho đến nỗi bây giờ làm con chó làm con mèo. Thấy không? Mà Phật tuyên bố là tánh thể của nó là Phật. Cái này là một cái tuyên bố thật thấy được và thấy rõ được Phật mới dám nói, chứ mà bình thường mà nói ai tin. Bây giờ những các vị mà chưa học giáo lý nhà Phật thì người ta đang lễ ông Phật mà mình bảo tất cả chúng sanh có tánh Phật, con chó nó cũng có tánh Phật thì bị thế nào, bị đòn. Đấy, thế mà bây giờ trong kinh Di Đà Phật cũng dạy đó, cái tông tịnh độ thì độ cho tất cả các căn cơ, người nào cũng có phần hết. Thế tức là người ngu dốt, người độc ác đến đâu cũng có phần. Mà lại bảo ta làm gì Nam Mô A Di Đà Phật, cứ mỗi một niệm trở về cái tánh Phật của mình thì tuyên bố rõ ràng. Thế cho nên cái nòng cốt của kinh Hoa Nghiêm chính là cái câu Nam Mô A Di Đà Phật của mình. Thấy tánh A Di Đà, tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Mà bây giờ tôi quay về niệm Nam Mô A Di Đà Phật, tôi sẽ vãng sanh về Cực Lạc. Mà ở Cực Lạc ấy, bảo đảm tôi sẽ thành Phật. Thì có phải là Phật tức là ông A Di Đà, là vô lượng quang, vô lượng thọ, mà bảo dù là người nhà quê rốt nát đến đâu không biết gì, dù là người độc ác đến đâu không biết gì, mà chỉ cần quay về với Phật A Di Đà là thành Phật. Thành Phật tức là cũng ngang với ông A Di Đà, thì tức là cái tiếng Nam Mô A Di Đà Phật đó, nghe cái thuốc cho cái niệm Nam Mô A Di Đà Phật là người ta là cái mầm để thành Phật. Thì cái mầm mới tức là cái tánh Phật đó. Thế cho nên rằng các tổ nêu ra bởi vì rằng bên thiền người ta hay chê, ta cứ nói bên tịch độ là tầm thường, thế cho nên đây tổ mới phải hết sức tổ nói để cho mọi người đừng có cái quan niệm như vậy nữa, đừng coi thường cái tông tịch độ. Bởi vì các vị đã chê thì các vị đâu có chịu niệm, mà không niệm thì nó thiệt thò. Thế cho nên các tổ mới hết lời lòng nói để cho các vị chịu niệm Phật.
Thực ra đời chỉ còn một đích, có một đích là tha thì cho chúng sanh hồi nhập Phật chi kiến.
Kinh Pháp Hoa, cốt tủy của Kinh Pháp Hoa có ba điều. Có ba điều, thì con chỉ ra cho ba cái điểm ấy là cốt tủy của bộ Kinh Pháp Hoa. Có ba điểm. Đấy, bộ Kinh Pháp Hoa có ba điểm cốt tủy. Điểm thứ nhất là Phật chi kiến. Điểm thứ hai là Tỳ Kinh Pháp Hoa, ngài Thường Bất Sinh là người gương mẫu Tỳ Kinh Pháp Hoa. Điểm thứ nhất là Phật chi kiến. Điểm thứ hai, bởi vì bắt đầu từ bộ Kinh Pháp Hoa mới có ba chữ Phật chi kiến ra đời, chứ còn trước các bộ kinh khác không có hề nói đến cái chữ Phật chi kiến bao giờ. Bắt đầu từ bộ Kinh Pháp Hoa mới có ba chữ Phật chi kiến. Thế rồi cái thứ hai, cái gương mẫu Tỳ Kinh Pháp Hoa là ông Thường Bất Sinh. Và cái thứ ba là bộ Phật Kinh Pháp Hoa chủ trương phế tam thừa, lập nhất thừa. Đấy, ba điểm. Ba điểm là cốt tủy của Kinh Pháp Hoa. Thì cả ba điểm này bây giờ tổ khám phá ra, thấy một chữ Nam Mô A Di Đà Phật của mình có đủ ba cái điểm cốt tủy này. Thế bây giờ con chỉ đi, làm sao một chữ Nam Mô A Di Đà Phật lại thành ra là khai thị Phật chi kiến cho chúng sanh ngộ nhập. Thế nào là Phật chi kiến đã? Khi là biết, biết là thấy. Mình ấy, thì theo Việt Nam mình thì tôi nói là thấy rồi biết. Tôi thì thấy cái bình bông rồi tôi mới biết cái bình bông. Tôi còn cái lối văn của người Tàu người ta đã có nói được. Đấy, như là bình thì gọi là cỏ xanh, người ta gọi là thanh thảo. Đấy, ta có nói ngược, nói thanh cỏ, mình nói cỏ xanh. Thế cho nên đáng lẽ ra thấy trước rồi cũng biết sao, nhưng mà người ta có bằng cái kiểu nói của người ta cũng ngược như thế, cho nên người ta gọi là chi kiến, tức là cái biết và cái thấy của ông Phật. Thì thế nào là cái biết cái thấy của ông Phật, mà thế nào là cái biết cái thấy của phàm phu chúng mình? Phật Hoa tuy nhiên được tiếng là nêu cái chi kiến Phật,
nhưng mà chỉ nêu cái tên ba chữ Phật Đề Thả Mục Thầm mà nói thật dài về ở đây vị nào cũng sẽ qua thì biết về quá khứ Phật, Phật kể thật dài ra đời chỉ có một mục đích là khai thị ngộ nhập Phật tu tiên cho chúng sanh. Rồi các Phật hiện tại Phật cũng nói bao nhiêu, đã nói văn trình hàng rồi lại nói văn trình tụng mà nói thật nhiều cả một phẩm cơ mà. Đó, Phật hiện tại ra đời cũng chỉ có một mục đích là khai thị ngộ nhập Phật tu tiên cho chúng sanh. Rồi Phật lại nói đến các Phật vị lai, cũng nói thật dài, nói thật nhiều. Đấy. Ra đời, các Phật vị lai ra đời cũng chỉ có một mục đích là khai thị ngộ nhập Phật chi kiến cho chúng sanh. Rồi hiện tại ta là Thích Ca Mâu Ni Phật ra đời cũng chỉ có một mục đích là khai thị ngộ nhập Phật chi kiến cho chúng sanh. Phật nói dài lắm, văn trường hàng, văn trùng cục, Phật nói cả một phẩm dài. Nhưng mà thật ra Phật chỉ nêu có cái việc ấy lên thôi, nêu bốn chữ khai thị ngộ nhập Phật chi kiến, Phật chỉ nêu lên thôi, chứ Phật đâu có giảng. Cả bộ pháp hoa không giảng một câu nào, phải không?
Yeah.
Những ai đã ở đây chắc không biết.
Ở đây tổng hết rồi.
Thấy có tụng pháp hoa.
Yeah.
Đó. Thì kinh vị nào tụng thì tự nhiên thấy Phật không giảng một câu nào mà Phật nói Phật là Phật thì quảng cáo để làm cái việc này khó lắm, vào được chịu Phật khó lắm. Phật giảng Phật nói khó lắm, rồi Phật quảng cáo Phật nhiều, ai mà làm được thì thế này thế này, nhưng mà giải nghĩa thì chỉ đúng cái chữ khai thị ngộ nhập khi Phật chi kiến thì cả bộ pháp hoa không nói một lời. Thế cho nên các tổ mới nói rằng bộ pháp hoa chỉ nêu cái tên lên thôi, còn bộ kinh Lăng Nghiêm, toàn bộ kinh Lăng Nghiêm giải nghĩa mấy cái chữ đó. Cho nên học bộ Lăng Nghiêm ấy thì Phật mới khai thị, Phật thì khai là mở ra như cái cửa chùa người đóng. Thì bây giờ mở tung cửa thì người đứng ngoài nhìn vào, đấy là gọi là khai mở cửa đấy. Rồi thị là chỉ ngôi Tam Bảo, nó bảo đấy Phật đứng đây này, đấy thị chỉ. Thế là việc của Phật là khai rồi thị. Thế mình ấy, thì nghe Phật nói, nghe rồi lại thấy Phật chỉ, thế thì mình ngộ. À, mình ngộ là mình hiểu. Đấy, mình ngộ, mình hiểu có ông Phật, tin có ông Phật, thế rồi mình nhập, nghĩa là mình tu mình thành ông Phật. Thế là cái gì được pháp hoa thì chỉ nêu cái nghĩa lên, nêu cái chữ, nêu cái tên, cái tiếp thật khai thị Phật chi kiến là bộ kinh Lăng Nghiêm của mình. Bây giờ con học kinh Lăng Nghiêm rồi nhận xem trong bộ kinh Lăng Nghiêm khai thế nào, thế thị thế nào. Thế còn cái phần ngộ nhập ấy, tức là cái phần Đức Quán Thế Âm tu phản văn mới là phần ngộ. Còn cái phần nhập tức là cái phần cuối cùng nói về thiền na là phần nhập. Khai thị là cái phần samatha, ngộ là cái phần tama. Vì có ngộ được Đức tu, Đức Quán Thế Âm ngài ngộ được ngài mới tu. Cái phần tama là phần ngộ. Còn phần nhập tức là cái phần thiền na, các vị lên các ngôi Phật, các ngôi thánh. Thế vậy thì thế nào là Phật chi kiến? Y theo kinh Lăng Nghiêm mình nhận cái phần samatha là Phật khai rồi Phật thích. Phật nói 10 cái chiến tinh, và ngay từ lúc đầu Phật bác cái phần thức để chỉ cái căn bản Bồ Đề, bác cái căn bản sanh tử, chỉ cái căn bản Bồ Đề. Đấy Phật khai bác những các thức đi lần tư, như là người mở cái cửa vậy, cũng là khai vén cái vô minh. khuyên mình bỏ cái tâm mạng thân thể. Thế vậy, thế là khá. Thế là thủy, là thủy, người thần chiến binh. Rồi nói về cái Như Lai Tạng, đó là thủy, thủy và thủy tướng. Thế vậy thì thế nào là khá, thế nào là thủy? Bằng là con học. Và bây giờ con tự con thì con thấy thế nào gọi là tập chi kiến? Họ thì được rồi. Và con tiến nhập thì mình phải tu từ từ. Đấy. Thì bây giờ tại con thì thấy con để ý luật Phật thứ hai, luật Phật thứ thủy. Trước hết thì mở cái cửa đó. Và có bị cái cửa nó đóng biết. Cho nên chúng mình không, chúng mình thấy biết bằng chính xác. Tại vì bị cái cửa nó đóng bị, bây giờ cần mở cái cửa ra rồi mới chỉ cho mình thấy. Đấy. Thế bây giờ chúng mình phải mở cái cửa mê, phần mê ra. Tức là như bộ Lăng Nghiêm Phật cũng phải chỉ cái căn bản sinh tử phải bỏ đi đã. Tức là mở cái bớt cái cửa ra, tức là phải bỏ cái căn bản thân tử đi, thì đấy là cái căn bản bồ đề. Đấy, Phật chỉ căn bản bồ đề. Nhưng mà phải vén cái căn bản thân tử ra đã. Như chúng mình bây giờ đây, chúng ta thấy cũng cùng là cái thấy. Đấy. Mà chúng ta thì đi dùng thân tử, và Phật theo như các Phật Thánh Bồ Tát các ngài đi dùng Bồ Đề cũng ở cái thấy này thôi. Thì bây giờ thầy đang thấy, chúng ta nhận ra, chúng ta thấy bây giờ là chúng ta phải thấy bắt buộc thấy bằng con mắt. Đó, cái nhìn thấy rồi cái duyên và cái ánh sáng mặt trời. Thành ra chúng ta thấy một cái bóng ảnh không đúng sự thật. Thế đây khi mà đây, thấy của mình như thế là mình thấy theo nghiệp, mình thấy theo duyên, mà mình chỉ thấy là cái bóng ảnh gọi là nhận thức. Thấy sắc trần là cái bóng ảnh. Và cái tai của mình nghe, cái bắt buộc thì nghe qua cái tai này, mà cái tai này là cái theo nghiệp. Rồi cái rung động của không khí làm gì? Thế thì cái nghe này là cái nghe theo nghiệp, theo duyên, chứ không có thể đúng sự thật được. Thì con biết những cái này gọi là kiến hoặc cái gì? Rồi mình biết đó là cái chuyện thực thấy. Rồi mình biết cái gì? Mình biết theo những cái chỗ mình đã thấy và mình nghe. Mà cái thấy này đã hư vọng rồi là kiến hoặc rồi, cái nghe này cũng hư vọng rồi là kiến hoặc rồi. Vậy thì mình đem những cái hư vọng vào tâm để mình tính toán lợi hại, thì cái thứ tâm ấy có đúng không? Thế cũng là hư vọng rồi. Thế đấy, thì bây giờ thì vén mở cái sự quan cái cửa này ra, để là dẹp cái kiến hoặc cái hư vọng đi đã. Thì cái thấy của mình nó đúng rồi. Thì cái thấy đúng ấy là Phật chi kiến. Vậy thì bây giờ trước hết mình phải dẹp cái kiến hoặc, mình phải dẹp cái tư hoặc, rồi nhận được cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Cái thấy ấy gọi là Phật chi kiến. Vậy là lúc thấy như thế, biết như thế nó mới đúng. Còn như chúng ta bây giờ đây đang thấy, đang nghe, đang biết, thì thấy biết của chúng ta nghĩa là theo nghiệp, theo duyên, thấy cái bóng ảnh chứ không phải sự thật. Thì bây giờ mình phải mở cái cửa ấy ra đã, vén cái màn vô minh ấy đi ra đã, thì cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của mình nó mới khai mở. Thế cho nên bây giờ mình Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô nghĩa là gì? Quay về. Trước đi đâu mà bây giờ quay về? Anh đi theo cái kiến hoặc và cái tư hoặc. Đấy, chúng mình bây giờ đang sống bằng kiến hoặc cái tư hoặc. Thế thì đi vào phải buông những cái ra. Nhà chùa gọi là giữ sạch và ẩn dưỡng, buông ra, quay về Nam Mô. Nam Mô tức là quay về. Quay về tức là giữ những cái đám, những cái đám thực chi kiến chúng sạch. Đó, bỏ những cái kiến hoặc, những cái tư hoặc đi. Cái nôn na các cụ cứ gọi là giữ sạch vạn duyên, nghĩa là bỏ thuốc, không bận làm những cái gì hết, bởi vì nó toàn là mê hoặc cả. Thế đấy, tức là bỏ thuốc. Bây giờ quay về A Di Đà Phật. Thì A Di Đà Phật tức là thánh Phật hiện tại tiền đi ra. Thì một khi mà giải thoát cái chú kiến hoặc cái tu hoặc rồi, thì là thánh Phật thì mình biết đấy. Mở cái cửa ra một cái là thấy trong ngã. Thế đấy, bây giờ Phật thị Phật chi kiến chỉ cho mình cái tánh này là tánh Phật. Chúng mình học 10 lần cái bài kiến tinh, lấy Phật thị, Phật chỉ cho mình, lấy cái tánh thấy của mình nó như thế, cái tánh biết của mình nó như thế. Cái đấy là Phật chi kiến. Con thấy rõ ràng là Bộ Lâm Nguyên khai thị một nhật, Phật giảng rõ ràng và chỉ rõ ràng. Chứ còn bộ pháp hoa thì Phật chỉ nói cho tinh.
Thì chỗ thấy chỗ biết của phàm phu là thế nào nhỉ? Phật giả, chúng ta bây giờ bao cái nghiệp báo là người, thì nó có mắt người, tai người, mũi người, có một cái tánh Phật mà bây giờ chia thành 6 công dụng, vì nó có 6 cái cơ quan, nó chia ra thành 6 công dụng. Thì chúng ta thấy nghe người nến phải theo cái nghiệp và cái con mắt, rồi lại phải theo cái duyên, như là mắt muốn thấy thì lại phải có ánh sáng mắt già, cái tai là nghiệp muốn nghe thì lại phải có cái rung động của không khí. Thế là chúng ta cứ theo cái nghiệp, cứ theo duyên mà thấy, gọi là kiến hoặc. Rồi theo những cái kiến hoặc ấy mà suy nghĩ, cho nên gọi là tư hoặc. Thế là chúng ta bây giờ thấy theo nghiệp, theo duyên, suy nghĩ theo những cái hư vọng. Cho nên chúng ta gọi là chỗ thấy, chỗ biết của chúng sanh. Nay Phật phải khai cái chỗ đó, như người mở cửa lên, vén cái màn vô minh lên cho chúng ta biết, để chúng ta buông bỏ những các căn trần và thức. Nếu chúng ta buông bỏ căn trần và thức thì cái tánh Phật của chúng ta hiển lộ. Sống với tánh Phật, xứng với tánh Phật mà thấy mà biết, không qua nghiệp, không qua duyên, không qua căn trần thức, tức là sống với cái căn bản Bồ Đề, thì chúng ta thấy và nghe bằng biết, bằng cái tánh Phật của chúng ta. Thế thì đấy là kinh Pháp Hoa chủ trương là từ nay trở đi, bắt đầu từ bộ kinh Pháp Hoa là khai cho chúng sanh, mở cho chúng sanh, khai cái thấy cái biết cái hồng, rồi chỉ cái thấy cái biết đúng, tức là chỉ vén cái màn vô minh, cái mê muội. Chúng ta thấy, chúng ta nghe bằng con mắt, cái tai là nghiệp, những cảnh sắc thanh hương, cảnh vị cảnh trần là cái mê. Thế cái Đức Phật khai cho chúng ta cái đó, mở ra. Thì rồi chỉ cho chúng ta thấy chúng ta có cái tánh Phật. Nếu mà chúng ta từ cái tánh Phật mà thấy, mà nghe thì nó mới đúng sự thật. Thì đấy là Kinh Pháp Hoa dạy như thế. Còn chữ Nam Mô A Di Đà Phật nghĩa là thế nào nhỉ? Tâm nhãn. Kinh A Di Đà. Bây giờ chúng ta Nam Mô A Di Đà Phật chính là chúng ta thực hiện cái lời Phật dạy, khai Phật chi kiến ở Kinh Pháp Hoa. Chúng ta thực hiện thế nào nhỉ? Chúng ta Nam Mô nghĩa là quay về. Quay về thì tức là mình phải buông bỏ cái, mình vẫn theo từ trước, bỏ cái chi kiến chúng sanh, thấy theo nghiệp, thấy theo duyên,